Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là đem yêu và hận đổi thành A Di Đà Phật. Con người sống ở thế gian này chìm ngập ở trong yêu và hận. Nó cứ nặng chịu trong tâm mình. Yêu là ưa thích, chứ không phải nó là tình yêu không, mà là mình sẽ ưa thích. Còn hận, oán hận hay những cái thứ mình không ưa thích, mình chán ghét, mình ghét bỏ. Cho nên có người cả trong một cuộc đời chỉ chìm ngập ở trong yêu và hận. Có những người cả đời cũng chỉ vì yêu mà gần như là cả một cuộc đời đau khổ. Và có những người cũng vì hận mà cả cuộc đời tìm cách để trả hận. Cho nên Hòa Thượng nói, sao không đem yêu và hận biến thành A-di-đà hết? Chúng ta biết danh hiệu A-di-đà. A-di-đà Phật chính là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng giác. Vậy thì mọi thứ ta yêu hay ta hận đều biến thành vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng giác. Vậy thì không tốt hơn sao? Nếu chúng ta làm được như vậy thì ngay trong cuộc đời này chúng ta không có sự ràng buộc, không có sự vướng bận. Yêu thì cũng dính mắc, chấp trước khổ đau, mà hận thì cũng chấp trước, cũng dính mắc, cũng khổ đau. Cho nên Hòa Thượng bảo ta hãy đem yêu và hận biến thành A Di Đà Phật. Mà thật ra là Hòa thượng cũng dạy là ta đem tất cả những buồn vui, thương ghét, giận hờn, những khởi tâm đồng niệm của chúng ta đều biến thành A Di Đà hết. Sống như thế nào, sống ra sao, chết như thế nào, chết ra sao, chẳng cần quan tâm. Cứ để Phật A Di Đà an bài. Còn chúng ta thì tận tâm tận lực. Cũng giống như cụ Hơi Chiết nói đó, cả cuộc đời của tôi là chỉ để đi lo cho người khác. Tôi không bận tâm phải lo cho mình. Ông Lý Mộc Nguyên mới hỏi bà rằng, vậy chứ cuộc đời của bà không lo cho bà gì sao? Bà nói bà không phải lo cho mình cái gì cả. Cuộc đời của bà là để đi lo cho những người kém may mắn hơn bà. Còn ông trời sẽ lo cho bà. Mà thật vậy, cả cuộc đời của bà chẳng hề lo cho mình. Cả quần áo cũng nhặt từ trong thùng rác, đi mà tí đường mà thấy người ta bỏ trong thùng rác, nhặt về cắt ra khâu lại mặt thôi, chứ không cần phải chỉnh chu như chúng ta là phải may tiệm cho nó gọi là nổi tiếng, may cần thời trang vậy. Chúng ta thấy cuộc đời như vậy, cái gọi là nhân sinh như vậy, chúng ta thấy có tự tại không? Quá tự tại. Hôm bà đi đến Sĩ Lâm để mà nhận gọi là quy y đó, thì bà mặc cái quần qua đầu gối một tí là nhặt từ trong thùng rác và cắt lại, và cắt rồi xong bà tự khâu lại để mà mặc. Cho nên nhìn áo thì không ra áo, mà quần thì không ra quần, tại vì nó không có vừa vặn đâu hết. Thế mà cuộc sống tự tại, đến trước bao nhiêu người mà chẳng thấy ngại. Còn chúng ta thì quần này áo nọ, kiểu tóc kia, cảm thấy sức là thiếu tự tin khi mình mặc đồ xấu, hay là tóc tai chưa gọn gàng. Thật cái giá trị của con người đâu phải ở chỗ đó, đâu phải ở chỗ quần áo, ở chỗ dáng vẻ bề ngoài. Thực chất phải là nội tâm của chính mình. Cái lòng chân thành ở nơi chính mình, ở cái sự tận tâm tận lực trong mọi sự việc sự vật mà khi mà chúng ta tiếp nhận. Có người cứ tự ti, mặc cảm, tự cho mình là người không đủ năng lực. Tại sao không nói mình lười biếng, mình chởn mãn, mình nhếch nhác? Chỉ cần một việc làm thôi, hàng ngày đi quét rác. Người ta không làm việc đó, mình cứ hàng ngày cứ đi quét rác thôi. Chính là cũng đã là siêu phàm rồi, chứ đâu cần phải làm cái việc gì nó siêu phàm đó. Đi quét rác thôi, đi chà toilet thôi. Một cái trạm lữ hành, cái trạm dừng chân sạch đẹp, mình tự nhiên mình mở cái cầu, cái bồn cầu, ôi trời đất ơi, gần như là họ không dội giấy thì họ liện đầy chứ, mà nó ướt sũng. Ai đi vào thì người ta cũng đi ra, ta đóng lại, ta đi qua chỗ khác. Nhưng mình thấy thì mình giải quyết sạch, mình làm sạch sẽ hết, mình nhặt. Làm gì có đồ gấp hay là có sẵn đâu. Người lao công họ làm xong họ đi cất cái chỗ đâu làm để trong đó. Mình phải dùng bằng tay mình làm. Mình sẵn cái vòi nước để xịt, thì mình dùng cái vòi đó mình xịt, mình làm sạch sẽ xong rồi mình đi, thì cái đó mới là khác thường đó chứ. Chứ cần việc gì lớn lao đâu. Tưởng rằng mình phải nổi tiếng, mình phải làm được cái gì để lớn lao, đứng nói dốc cho cả buổi ấy. Nhưng mà nội tâm không có, vậy thì cần thiết gì? Con người ta sống quen cái gọi là quen cái ảo ảnh rồi, ảo vọng rồi. Mình phải là, mình phải thật mà là mình. Chứ không cần phải tỏ vẻ ta đây là người gọi là văn minh trí thức, con nhà giàu học giỏi. Thật sự ngày xưa tôi cũng có một cái tâm cảnh đó. Mình sống trong cảnh nghèo nàn, mình cảm thấy mình tự ti mà. Cho nên đến lúc mà mình có được chút đỉnh rồi, mình cố chứng minh mình là ta đây là bảnh toản, con nhà giàu, có tiền. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Ngày xưa tôi đi xe đạp thôi nha, mà chiếc xe không lao là không đi. Một ngày bỏ ra một giờ, hai giờ đồng hồ để chi? Để cầm cái vẽ nó nhúng cái một chút dầu hôi đó mà vui, cứ vuốt cái cầm cái nang đó, vuốt cái này, vuốt cho nó bóng lên rồi mới vuốt cây khác. Nhưng mà một thời gian tôi nhận thấy tự khắc dần dần những cái thứ đó nó ít dần, và đến lúc mà không cần phải quan tâm bên ngoài nữa, thì lúc đó mình mới nhận ra là gì? Cái lúc mà nội tâm mình trống rỗng thì mình mới cần ở bên ngoài. Còn cái lúc mà nội tâm mình đã đầy rồi, không cần ở bên ngoài. Không cần để không phải là lâu thôi lết hết, mà không cần phải chú trọng nó. Chứ trước đây là phải ra đường là phải quần áo, giỏ sách, đồng hồ, những cái gì mà nó biểu hiện bên ngoài đó, nó điện thoại chẳng hạn, tất cả những thứ biểu hiện ở bên ngoài để chi? Để ta nhìn vào mình, ta thấy mình wow, khá đấy, dữ đấy. Nhưng mà thật chất nội tâm chả có cái gì chứ. Cái số người mà sống ảo như vậy phải nói là nhiều, nhiều lắm luôn. Ngay những người đã học Phật rồi cũng ảo chứ không phải là hết ảo đâu. Cho nên mình thấy cái người mà chú trọng ở bề ngoài ấy, thì hồi nội tâm trống rỗng. Thử để ý đi, mình cần phải trang bị cho nội tâm mình nó đầy đủ nghị lực, trí lực, sự dũng mãnh, sự kiên cường. Thì tự khắc mình cảm thấy mình tự tin với mọi hoàn cảnh. Có phải nói là học thức mình kém rồi, mình lục tổ mình đang có học ngày nào? Hòa thượng Tinh Không mới học ở trung cấp. Còn tôi học đại học thì phải thi lại mấy lần, vì thiếu điểm không tốt nghiệp. Mà cái ngày mà kêu lại, bảo vô để thi lại, nó trời đất ơi trời. Nó khổ, chưa từng khó khổ lần nào mà như khổ như vậy. Nhưng mà chắc thầy không thấy không thương nó. Viết cái đề tài thôi thì cứ lấy sách ra viết cho rồi đi. Thì mình lấy sách ra mình viết. Cái kiểu mình thi lại đó cho, để mà cho đủ điểm mà. mang cái quyển sách theo, dĩ nhiên là cái bài viết về viết bài mà viết chữ Hán mà, đem quyển sách mà ngồi mà trợn trắng mà con mắt lên mà chép xong rồi nạp. Thật ra thầy ông giống như làm bộ không nhìn thấy, có mấy đứa mà thôi thi lại không nhìn thấy. Nhưng mà tại sao? Vì cái thời gian học chởn mãn, không chịu nỗ lực. Còn nhưng mà sau đó thì khác à. Với học bạn học tôi nó không học, nó cực kỳ ngạc nhiên. Sau này nhắc đến tên mình là wow, có phải ông không vậy không? Mấy đứa bạn học nói có phải ông không vậy ông anh? Thì tôi là Trần Vĩnh Duy mà, Trần Văn Ánh là Trần Vĩnh Duy. Có phải ông không vậy ông anh? Không ngờ. Tại sao những cái thành quả của mình, những cái việc làm ngày hôm nay mình không giới thiệu, nhưng mà tôi nói thấy đâu trên mạng đó. Tôi nói gọi điện cho mình, nói trời trời, bây giờ phải ông vậy không anh? Tôi nói à, thì tôi chứ ai. Nói ủa, ngày xưa nhớ ông vợ lắm mà. Hả? À? Thì đó là ngày xưa. Còn bây giờ là khác. 15 năm sau đã là một giai đoạn của một kiếp người rồi. Đó. Cho nên trong cái bất cứ một trong một cái vai trò nào, cái thời điểm nào, là chúng ta phải dụng tâm chân thành. Không cần phải mình phải tự ti mặc cảm, hay mình phải mình tự mình xem thường mình. Mọi người đều có thể tự nỗ lực hết. Tôi đã từng nói mà, 3 năm không xong à, vậy thì 5 năm thì sao? 5 năm không được à, vậy thì 8 năm thì sao? 8 năm không được thì 10 năm thì sao? Ngày xưa người ta nói, người ta khinh bỉ, người ta xem thường. Nó cái ông đó, ông cư sĩ vợ con đùm đề. Đó là một lời nhắc, một lời nói cho mình biết, để mình biết mình cái thân phận của mình, để mình sửa. Không có, đây là không bao giờ ôm cái tâm oán hận đâu nha. Mà trong lòng mình nín nguyện rằng mình phải làm một cái người cư sĩ như thế nào. Từ những thời điểm mà họ nói với tôi câu đó, tôi chưa có gì cả, nội tâm trống rỗng. Nhưng mà từ lúc mà tôi nghe được câu nói đó, thì tôi phải nỗ lực học tập, nỗ lực hoàn thiện mình. Và đặc biệt là phải xa lìa, hạn chế đến mức thấp nhất những cái gì mà người ta cần đó, mình không cần. Vậy thì 10 năm sau nhìn lại lời của họ nói, họ không biết muốn, không biết đi đâu để mà hốt lại. Cái sự khinh bỉ, cái sự xem thường đó, họ muốn đi hốt lại những cái gì mà họ đã nói ra đó. Xấu hổ. Cho nên mình thấy, tôi nhìn vào cái tấm gương của Hòa Thượng, một thanh niên nghèo gọi là trôi lạc tha phương, biết bao nhiêu cuộc gọi là sự bạc đãi cuộc đời đối với Ngài. Những điều đó có bao nhiêu, có ai biết đâu, không ai biết đâu. Mình thử nghĩ xem, ở nhà cư sĩ 30 năm, ở nhà của người ta 30 năm, khi mà xây dựng cái tòa nhà to lớn, cái lúc mà hòa thượng ở thì bao nhiêu người người ta góp tiền lại, người ta tự làm cho nó to lớn lên, rộng rãi lên, khang trang lên, để mà làm nơi làm học đường mà. Nó gọi là thư viện đó. Hòa thượng không gọi là chùa, nhưng hòa thượng gọi là thư viện, thư viện Hoa Tạng đó. Nơi này để mà giảng pháp, để mà nơi để học tập mà. To lớn, khang trang. Sau khi bà hàng quán trưởng mất vài năm thì cái người con lấy lại, đuổi tất cả đi dời đi chỗ khác. Thì lúc đó bắt đầu là phải dời mấy chục con người mà thường trụ ở đó cùng tu đó, phải dời đi. Lúc đó là bắt đầu mới là buông ba đấy. Cái sự khó khăn ấy, khó khăn từ cuộc sống, phải nói là vô cùng là khó khăn. Một thân một mình tha phương mà, đâu có đơn giản đâu. Chỉ bằng nỗ lực của tự thân không. Còn mỗi chúng ta ngày nay gần như là có những cái sự hỗ trợ rất là đặc biệt, có một sự định hướng rất là đặc biệt. Chẳng qua chúng ta không nỗ lực thôi. Như bản thân tôi đây, ai là người động viên? Hỏi trong cuộc sống có khó khăn không? Khó khăn đến muôn trùng. Đến lúc mà ngày xưa tôi nhớ cách đây gần 20 năm tôi nói một câu với một người. Tôi nói ông đừng có đem Phật Pháp nói với tôi nghe không? Tôi chán lắm rồi đó, ông đừng có đem Phật Pháp nói với tôi. Tại lúc đó tôi y nhân chứ không y Pháp. Phật dạy mình là y Pháp bất y nhân. Pháp không có sai, chỉ có người làm sai. Vì lúc đó tôi y nhân cho nên tôi thấy tôi quá ư là thất vọng. Cho nên Hòa Thượng dạy bài học này, hãy đem cái yêu và hận đổi thành A-di-đà Phật. Ta hãy đem cái yêu và hận đổi thành vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng giác. Đổi thành những cái sự gọi là tích cực, dũng mãnh. Chứ không phải đổi thành cái sự bi lụy. Rồi trở thành yếu hèn. Rồi bỏ cuộc. Có bao nhiêu người đó, giáo trình tôi dạy đó, để đó, rồi tự học, học tới lúc học xong rồi thôi, chả hề gặp mặt thầy, chả hề hỏi thầy câu nào, vẫn thành công. Một vài năm nữa, rồi đây sẽ thấy, cũng sẽ có nhiều người tốt nghiệp, chứ đâu phải là cần ai nhắc nhở, cần ai nỗ lực gì đâu, không có. Họ tự lên đó học. Có một chị lớn tuổi ở nước ngoài, chị học. Ngày xưa thì cái sự khởi đầu cực kỳ là khó khăn. Nhưng mà rảnh không làm gì, vậy thì thôi, mình cứ mày mò. Mày mò một thời gian, khi mà nó đã vào rồi thì trở thành là một cái niềm vui vô tận. Cho nên ngày nào học bài cũng là gì, cứ mỗi ngày học bài là muốn viết một cái lời cảm ơn đến thầy, gửi đến thầy. Cho nên mỗi một ngày là một lời muốn, mỗi một ngày là muốn viết một lời cảm ơn. Cho nên có cần thiết gì không? Chúng ta không có hỏi phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu ra sao, không có. Có sẵn hết rồi mà. Có người chúng ta sẽ dĩ không thành công là gì? Quá ư là lý sự, quá ư là nhiều chuyện. Phải như thế này ra sao, rồi thế kia ra sao, thế này được không, thế kia được không, chứ thành nhiều chuyện rồi. Người như vậy có chân thành không? Nó có chân thành không? Còn làm phiền nữa chứ phải. Và thường nói người thế gian một lòng niệm tới cái gì? Cái nặng nề nhất trong lòng ta là gì? Có phải là ý niệm không? Từ sáng đến chiều là chìm ngập trong ý niệm, buồn vui thương ghét giận hờn, rồi cái gì đó, hỷ nộ ái ố ai lạc, rồi mình tự như mình tự mình hại chết mình. Mình thấy người ta đang xem thường mình, mình thấy người ta đang bỏ rơi mình, vân vân và vân vân. Cuối cùng mình tự nhiên mình tối ngày mình cứ ở trong vọng niệm, chìm ở trong vọng niệm. Còn chưa nói những cái vọng niệm khác nha, đó là những cái vọng niệm tự ti mặc cảm nha. Còn tất cả vọng niệm này, tham sân si mạng, rồi cái niệm tài sắc danh thực thì, suốt ngày thì chỉ niệm như cái đó. Và thường nó có người ta cứ suốt ngày cứ niệm như cái đó, buồn vui thương ghét giận hờn, rồi tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng, cứ triền miên ở trong vọng niệm. Phải dừng nó lại. Và thượng dạy, tôi hết sức là chú cảm động. Và thượng nói, cả đời tôi là một mảng chân thành, tôi sống không lừa gạt ai. Phải sống thật. Mình xem coi mình của mình đã có thật chưa? Mình không thật. Trong lời nói vẫn có thêm có bớt. Hỏi vậy làm sao mà thành tựu? Suốt ngày mình cứ nói trời ơi tôi bận rộn quá, tôi không có thời gian, không biết làm gì, không có thời gian. Người xưa ta nói là mãn lý thâu nhàn. Cho dù là cho mình bận rộn hết 24 giờ đồng hồ, mình bận rộn đến nỗi mình không còn có thời gian để ngủ, nhưng mà trong thời gian bận rộn đó, người xưa ta dạy là phải nhân ra một chút thời gian để làm gì đó. Bây giờ mình nói mình không có thời gian, mình thử xét một ngày mình cầm cái điện thoại mấy giờ đồng hồ, mình thử mình kiểm soát xem một ngày mình lướt trên điện thoại mấy giờ đồng hồ. Rồi mấy giờ đồng hồ mình ngủ, mấy giờ đồng hồ mình sinh hoạt cá nhân. Quá thừa thải luôn. Thay vì người ta rửa chén 5 phút, mình rửa chén nửa tiếng. Trời ơi tôi bận lắm luôn đó. Đúng rõ ràng họ làm đúng nửa tiếng, mà không biết làm sao nhanh hơn. Rõ ràng làm sao mà họ nói nghĩ làm sao mà nhanh hơn được. Tôi mà đứng chỗ khác, đứng đây nhìn, mình làm cho nó thấy để nó mới tin. Chứ không thấy nó bận lắm mà, trời ơi trời, nó làm thật làm mà. Một ngày bận nó gửi chén không nửa giờ, tắm không tiếng gửi, giặt đồ 2 tiếng. Rõ ràng không có thời gian mà. Nếu mà cộng lại thì rõ ràng là giặt đồ 2 tiếng, tắm 1 tiếng rưỡi, rửa chén nửa tiếng nữa là như vậy 4 tiếng rồi. Ngủ trưa 2 tiếng nữa. Tất cả những ý niệm của mình toàn là những ý niệm từ tư từ lại. Không ý niệm phải thật sự là hoàn thiện với mình, dành thời gian cho mình ít nhất để mới có thời gian để cống hiến chứ. Hôm nay trời rất là lạnh, mưa dầm suốt mấy cả 10 ngày nay. Cái giờ khuya 3 giờ, trời ơi nó ngủ ngon cỡ nào. Tôi ngủ tôi giật mình thức dậy, mình thấy ôi trời, giờ này mà ngủ thêm thì đã lắm. Nhưng mà vừa mình cảnh giác liền, ủa mình ngủ mình thức dậy thế này là biết là cái cơ thể mình nó đã quen rồi, chắc là đến giờ rồi đấy. Dối tay mò tìm cái đồng hồ, tìm cái điện thoại, bấm xem. 3:15. 3:05 hay gì, 3:15 gì đó. Thấy chưa? Này, thấy chưa? Nếu mà mình mà nó thôi để đồng hồ nó reo đi, mà nếu mà tán thêm một giấc nữa thì reo cũng chẳng nghe. Phải không? Ngủ thêm một giấc nữa thì reo đồng hồ nó có điện thoại nó có báo thức gì nữa thì cũng chẳng nghe. Thật ra cái câu hòa thượng nói mình nghe mình hết sức là phản tỉnh. Đành cam đọa lạc là cam chịu đọa lạc, chứ không ai bay ai bảo mình đọa lạc hết. Mình không có chịu nỗ lực để vượt lên khỏi cái tập khí xấu ác của mình. Mình chịu phục nó, mình chịu phục tùng nó. Cái đó là gì? Mình cam tình nguyện chứ không phải là. Nhiều người nói với tôi, trời ơi khó khăn quá. Khó khăn trùng trùng, không thể vượt qua được. Nhìn cái mỏ nói là thấy mặt ghét, không muốn nghe. Sao không nói mình lười biếng quá, mình chệch mạng quá. Người xưa đã nói mà bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhỉ. Người là trượng phu, ta không là trượng phu sao? Vậy thì người ta là cái gì đó thì mình cũng sẽ là gì đó. Chứ đâu có gì. Người ta nỗ lực 3 năm, mình nỗ lực 9 năm. Được không? Người ta thông minh, người ta nỗ lực có 3 năm, mình nỗ lực 9 năm. Nếu tệ nữa, nỗ lực 12 năm. 12 năm sau lại là khác rồi đấy. Trong thời gian 12 năm mình nỗ lực đó là vừa là học tập, vừa là hoàn thiện, vừa để khắc phục tập khí của mình. Cái thành công của sự nỗ lực một cái thời gian dài đó mới là thành công của sự trọn, gọi là ta nói là nó trọn vẹn hơn chứ. Thôi, người ta trồng cải cũng trồng như mình trồng cái cải xà lách không nửa ký, mình trồng trái đậu dài 8 tấc. Bây giờ tôi đang có dàn mốp, trái mốp dài 1 mét. Hiện tại bây giờ là nó đang cho 8 trái, hôm qua ăn 1 trái rồi, không cần gọt vỏ gì chứ. Cứ cắt ra các khúc gì đem đi hấp, bỏ đi luộc. Cực kỳ thơm, cực kỳ là ngon. Lấy cái nước đó bắt đầu mới nấu canh. Và bây giờ ở trên vàng còn 7 trái nữa. Đó là chỉ là cái, những trái mình thấy thôi nha. Mà nó mới chỉ có bò chưa được 1/5 cái vàng nữa. Chắc khoảng 1/5 cái vàng. Thật ra ngày xưa nhớ lúc ông ngoại còn sống. Ông ngoại là chuyên gia trồng mướp mà. Mình lúc còn nhỏ mình cứ đi theo ông ngoại tưới, mình tưới. Nhưng mà chính cái thu nhờ mình thấy ông ngoại là cách ông ngoại làm. Mình tìm một cái gốc, gốc vườn đó, kịch gốc ở sao, đào đất xuống, bè đất lên, đổ đất sạch tốt vào, đổ rác vào, đổ rác, đổ rác, đổ đất, đổ rác, đổ đất, rồi vớt bèo tấp lên. Thì trong thời gian đó mình gieo hạt. Khi gieo hạt xong rồi thì nó gieo mà nó chết vài lần rồi, chứ đâu phải là chỉ gieo mà nó lên đâu. Nó gieo, nó vừa lên mấy con ốc nó ăn hết, mấy con ốc sên nó ăn hết. Rồi lại gieo tiếp. Thì cái đất mà mình ủ nó cũng đã qua mấy tháng rồi, qua một tháng hơn rồi. Thì mình lại móc đất ra, mình trồng mấy cây bí xuống, trồng mấy cây mướp xuống. Ở bây giờ nó mướp mình lúc nó lên thì nó bò được cũng cả tháng nữa rồi. Vậy thì đất nó ủ thế được hơn 2 tháng rồi. Ở dưới nó ủ 1-2-3 tháng rồi. Cái lúc mình trồng mình lại gãi thêm phân vi sinh cho nó. Bây giờ đúng là mướp nó bò lên bắt ca, ở dưới toàn là phân. Cho nên nó trái thôi, nó chen nhau mà có trái. Cái đọt mướp không bao nhiêu chứ, nó chưa bò liều mà trái thì treo, mà trái dài mà nó treo nhũng nhẵn luôn. Cũng là học tập chứ, cũng là nỗ lực chứ. Cái năng lực quan sát lúc nhỏ nhìn thấy ông ngoại làm, à cái cách trồng mướp phải như vậy vậy đấy. Đào cái hộc cho to, gãi phân xuống, hút bao nhiêu lá cây đổ vào, rồi đổ đất mùng lên, rồi đổ gọi là bèo lên, rồi lại đổ đất lên. Tự nhiên muốn thành công mà, tự nhiên mình muốn về mình giỏi như người ta vậy đó. Biết bao nhiêu con người cũng đang ảo như vậy đó, mà nó không phải bằng những cái gọi là những cái lao động thực tiễn. Tất cả đều phải là những việc làm cụ thể. Hôm trước có người gọi điện nói: ôi trời ơi, nói chuyện gì? Con đâu có ngờ đâu mà thầy viết chữ Hán đẹp dữ vậy. Hồi nào giờ sao thầy không nói con? Thầy cũng đâu biết, con đâu biết đâu. Tự nhiên con lên trên hôm nay lên trên phải ai đưa lên, thầy viết chữ, trời ơi, chính tay thầy viết đẹp quá trời. Tôi nói: ê, thôi, đừng ngồi đó mà khen người ta. Mình cũng viết đẹp được vậy đấy. Làm sao mà viết tôi thì đừng có lười biếng thì được cái gì đó. Một chữ viết thành 1000 chữ thì nó đẹp á. À, một chữ thành 10000, một chữ viết thành 1000 chữ. Vậy thì 10 chữ viết thành 10000 chữ. 100 chữ viết thành 1000000 chữ. Thì thơ khác nó đẹp như thế. Chứ ngồi đó khen hoài thì khen cả đời cũng không, cũng chẳng đỡ được gì đâu. Tôi ghét người nào mà đi ngưỡng mộ lắm. Mà thật vậy, tối ngày mình đi ngưỡng mộ người ta. Thánh hiền cũng dạy mình rồi, người ta là trượng phu, mình cũng là trượng phu. Phật cũng dạy mình rồi, ta là Phật đã thành, mà các ngươi là Phật sẽ thành đấy. Tối ngày cứ đi xì sụp lại Phật để cầu xin, nhưng mà không biết làm thế nào để làm Phật. Nguyên lý nguyên tắc Phật dạy rồi, dạy hết mà dạy không giấu mà. Vậy thì cứ làm đúng theo nguyên lý nguyên tắc đó. Hòa thượng nói chúng ta phải đem cái cảnh giới đối tượng mà ta quán đổi. Trong cảnh giới mà lười biếng nhất nhát đó, phải đổi biến, thay đổi. Tôi hay đối, ngày xưa tôi hay đối chuyện cái tập khí của mình là gì? Sai phải không? Lặp lại từ đầu. Cứ ví dụ mình động tác thể dục, mình làm, mình quy định là 30 cái mà nó làm 29 cái nó ngưng phải không? Được rồi, làm lại từ đầu. Cứ bây giờ cứ làm mà cứ 29 cái mà ngưng một cái, à vậy là phạm quy phải không? Làm lại từ đầu. Chứ không thì con người mình nó sẽ chảnh mãn, nó sẽ trả giá. Đừng có tưởng rằng mỗi một động tác 30 lần thử đi, làm chuyên, làm dài lâu, làm trường kỳ xếp, có dễ làm không? Hôm nay 30, ngày mai 25, ngày mốt 15, ngày nọ 5 cái, ngày nọ 17 cái. Phải hằng tâm, mình phải dùng cái từ hằng tâm. Trong tất cả mọi cái hành động nào của mình là phải hằng tâm. Thì tự nhiên mình cho nó một cái định như vậy thì nó tự khắc. Đấy, như sáng nay tôi ngủ, trời nó lạnh cỡ nào. Mưa dầm 10 ngày nay rồi, suốt cái hôm là mưa sáng đêm. Dĩ nhiên là ngủ thôi, sướng cỡ nào đúng không? Đúng giờ là nó tự dậy. Mà nó trời đất ơi. Hình như là nó còn, chắc là mình giật mình vừa nửa chừng đấy, mình ngủ tiếp đi. À, không được. Mình thức dậy có nghĩa là cơ thể nó báo mình đã ngủ đủ đấy. Cầm đồng hồ lên nhìn xem, cầm điện thoại nhìn xem, à 3:15 hay là 5 vậy đó, quên. Thấy ngoài 3 giờ là ok. Mình đã lập cho nó cái ngưỡng đó rồi mà. Mà tại sao có người lại, tại sao mình không vượt qua được cái ngưỡng đó? Tại vì mình cho phép nó vượt cái ngưỡng đó. Bây giờ mình đối chị nó, mình hẹn 4 giờ thức, mà 4 giờ nó trễ phải không? Ngày mai 3:50 thức. Trễ nữa hả? 3:40 thức. Vậy nó tận thôi. Trễ nữa hả? Thức sớm hơn chút nữa. Cho nên hòa thượng nói mình phải đem cái cảnh giới mình hoán đổi lại. Còn nếu mình không chịu hoán đổi thì cả đời này cũng không cách gì thay đổi. Rồi mình tự làm gì? Mình tự cam đọa lạc. Rồi mình gì? Mình tự bằng lòng với số phận. Mình cho là số phận của mình như vậy. Là mình bằng lòng. Bởi vì bà thượng nói, ai không nỗ lực mà xin rút lui, cho rút lui. Không cần thiết phải tiếp. Vì cả cuộc đời của họ cũng chẳng được cái gì đâu. Nhà Phật có câu này, dũng mãnh tinh tấn không thối chuyển. Hòa thượng dạy mình, Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Phật Bồ Tát mà còn không ngừng tinh tấn. Huống chi chúng ta là một phàm phu chểnh mãn nhất nhát lười biếng mà còn tinh tướng nữa thì hỏi làm sao? Phải đem những cái cảnh giới nội tâm mình đổi những đổi khác. Thí dụ như danh vọng lợi dưỡng thì phải mình biết nó là phải xa lìa. Tự tư tự lợi thì sẽ phải thay đổi từ tự tư lợi tự lợi thành cái tâm hy sinh phụng hiến. Đem tất cả nó đổi thành, và thật nó đem tất cả đổi thành A Di Đà Phật. Và thật nó khó, khó là ở chỗ nào? Khó ở chỗ bạn có chịu biến đổi nó hay không? Có thay đổi nó hay không? Chứ không phải là bạn không đổi được. Nỗ lực dũng mãnh tinh tấn mà thay đổi thì nó sẽ thay đổi được. Cho nên cái bài này nó cũng thuộc về là, và thật nó chẳng, cho nên là chuyển đổi ý niệm. Nhưng mà quá nhiều ý niệm trong cuộc sống của mình, nhưng mà Hòa Thượng liệt kê hai cái ý niệm mà nó nặng nề nhất của mình là gì? Niệm yêu và niệm ghét. Yêu và hận. Mà thường nói cho nó gõ đi cho mình hiểu. Yêu nhiều cũng hận. Mà hận không được cũng yêu không được cũng hận. Yêu nhiều rồi cũng hận. Mà yêu không được rồi cũng hận. Và thường đưa hai cái niệm lớn nhất, còn thật cái trong vô số niệm của mình. Đó. Hai cái niệm nặng nề nhất cũng phải chuyển đổi thành A-di-đà Phật. Vậy thì tất cả các niệm khác nó tự động nó cũng chuyển thành A-di-đà Phật. Bài này hôm nay quá nhiều ý, chưa có vào bài thì đã hết giờ rồi. À, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh điều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.